Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 113, hồi 56, bão tố nổi lên. Cánh cửa bị đạp tung, một con người lao vào y như mang theo khối lửa, lửa giận bốc lên hừng hực. Tiểu Phi, không ai có thể hình dung được sự phẫn nộ của Tiểu Phi trong lúc đó, không ai có thể tưởng tượng được. Ánh mắt của Thượng quan Kim Hồng rực rỡ, hắn đang cười bằng ánh mắt cực kỳ tàn khốc. Như vậy, rõ ràng hắn đã tính trước nước cờ. Hắn tính đúng rằng Tiểu Phi sẽ đến đây. Tiểu Phi như không còn thấy Thượng quan Kim Hồng, như không còn thấy Lâm Tiên Nhi đang trần truồng trên tay hắn. Tiểu Phi bây giờ không còn thấy gì nữa cả. Trước mắt chỉ còn là một cơn ác mộng. Toàn thân hắn run lên. Lâm Tiên Nhi không thèm liếc hắn một cái, nàng lại còn hôn nhẹ lên cổ Thượng quan Kim Hồng và hỏi: Đến chỗ ở của anh, chẳng lẽ ai cũng không cần gõ cửa cả ư? Tiểu Phi vụt đập mạnh tay vào cánh cửa. Cửa sắt. Gu bàn tay của Tiểu Phi đổ máu, môi hắn xanh rờn. Tự nhiên là đau lắm, nhưng trên đời này, ngay bây giờ không còn cái đau nào bằng lòng đau của hắn. Lòng hắn hiện tại đang như người vò xé. Lâm Tiên Nhi cười hăng hắc.
Thì ra hắn điên rồi.
Tiểu Phi gầm lên.
Hỉ ra ngươi là con đàn bà như thế.
Ngươi không biết à? Tội chưa? Từ lâu rồi ta vẫn là thế đấy, không hề cải biến. Ngươi không tưởng tượng được, tại vì ngươi ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Giá như ngươi thông minh được hơn một chút thì ngươi không nên đến đâu.
Ta đã đến rồi đây.
Ngươi đến rồi thì làm sao? Chẳng lẽ ngươi cắn ta à? Ta với ngươi có quan hệ gì với nhau mà ngươi định can thiệp vào cuộc sống của ta à? Ta có làm gì đi nữa, ngươi cũng chỉ lấy mắt mà ngó thôi.
Mắt của Tiểu Phi trước kia vốn không có nước mắt, nhưng bây giờ thì nước mắt đã đóng thành băng. Mắt hắn bây giờ như hai cục lửa. Không, hai mắt hắn chợt như xám lại, trông vào chỉ thấy một màu đục ngầu, thứ mắt của kinh vô mạng, thứ mắt cá chết. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng biến thành một con người chết. Không nên đến, quả thật không nên đến. Đã biết không nên đến thì đến làm chi? Tại sao con người luôn luôn cứ làm những chuyện mà đáng lý không nên làm? Tại sao con người lại cứ làm những chuyện tổn thương lấy mình như thế? Tiểu Phi cũng không biết làm sao mình lại đi ra. Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng nhìn theo hắn, chứ không nói một tiếng nào. Trong màn kịch này, hắn đóng vai câm. Lâm Tiên Nhi thở phào.
Tôi đã toàn tâm toàn ý đối với anh, bây giờ anh đã tin tôi chưa?
Thượng quan Kim Hồng nói.
Tin.
Câu nói chỉ vỏn vẹn có một tiếng, như một tiếng chưa dứt là hắn đã quăng nàng xuống đất và bỏ đi thẳng ra ngoài, đi không hề ngó lại. Toàn thân Lâm Tiên Nhi hình như tê dại, mặt nàng không bi ai, không phẫn nộ mà sợ sệt. Nàng cảm thấy khi nàng phát giác rằng nàng không hoàn toàn chế phục được Tiểu Phi, nàng cũng đã sợ sệt như thế. Chỉ có điều khi đó sự sợ sệt không sâu lắm. Nàng đã tính thật kỹ, nàng đã làm một bài toán thật kỹ, nàng đã thử lại thật kỹ rồi. Thế mà có sai ở điểm nào? Không, nàng phải thử lại. Nàng chậm chậm đứng lên. Nàng gom mớ quần áo mà nàng vừa rứt ra khi nãy xếp lại ngay ngắn. Nàng hành động thật chậm. Nàng để cho tâm hồn nàng lắng lại bình thường. Nàng để cho thân thể dịu lại bình thường, rồi mới trèo lên giường nằm lại. Nàng nằm thật thoải mái. Nàng duỗi thẳng tay chân và nàng khẽ liếc vuốt xóm thân ngà ngọc của nàng và nàng lẩm bẩm.
Không, ta cần phải thử lại cho chính xác.
Nàng khẽ đặt tay lên ngực mình, nàng khẽ vuốt nhẹ, nàng vuốt dài xuống mông, xuống đùi. Nàng lại mỉm cười tự tin. Tận cùng của con đường hầm có một khung cửa hình vòng nguyệt. Tiểu Phi lao mình ra và đầu hắn chạm vào khung cửa. Khung cửa gãy đi một đoạn và hắn té nhũi ra ngoài. Hắn té sấp, hắn nằm thật chẳng y như nằm duỗi tay lên giường. Hắn nằm không động đậy, hắn không bỏ dậy mà cũng không hề nghĩ đến chuyện bỏ dậy. Đầu óc hắn đã trống không, thu cũng đã tàn rồi. Đất ẩm thấp đã khô rắn lại, mùi đất pha lẫn mùi lá không thành một mùi hăng hắc. Tiểu Phi nằm úp mặt, hắn cặp từng miếng đất nhai ngấu nghiến. Những miếng đất khô rắn bể tan trong miệng hắn, trôi qua cổ hắn, lần vào bụng hắn. Hình như hắn muốn dùng đất để chám đầy cõi lòng trống rỗng của hắn bây giờ. Thượng quan Kim Hồng bước tới, im lặng nhìn hắn. Thượng quan Kim Hồng bước ngang qua mình Tiểu Phi. Hắn bước vào gian phòng dành cho Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi. Hắn nhặt thanh kiếm của Tiểu Phi và quay nhanh trở ra. Nhìn Tiểu Phi thêm một lúc nữa, Thượng quan Kim Hồng phóng nhanh cây kiếm xuống. Phập một cái, thanh kiếm liếm sát da mặt của Tiểu Phi và cắm sâu xuống đất. Mũi kiếm bén gót, một đường máu chảy dài theo lưỡi kiếm, chảy xuống thật sâu. Giọng của Thượng quan Kim Hồng nhọn hoắt hơn mũi kiếm.
Kiếm của người đó,
Thượng quan Kim Hồng nói tiếp.
Nếu người muốn chết thì rất là dễ.
Tiểu Phi nằm im. Thượng quan Kim Hồng nói.
Nếu bây giờ mà ngươi chết, sẽ không có một người nào rơi nước mắt cho ngươi đâu. Không một ai tiếc thương ngươi đâu. Chỉ trong vòng quá 3 ngày, thân của ngươi sẽ như một con chó chết dưới mương, chứ không có gì đáng cho người ta chú ý cả. Bởi vì một người đàn ông mà chết vì một con đàn bà thì thật không bằng một con chó chết.
Tiểu Phi vụt nhảy dựng lên rút thanh kiếm. Thượng quan Kim Hồng chắp tay sau mông, đứng nhìn hắn bằng tia mắt lạnh lùng. Đôi mắt của Tiểu Phi đỏ ngầu, miệng hắn đầy đất cát, trông y như một con dã thú. Thượng quan Kim Hồng hỏi.
Người muốn giết ta phải không? Thế thì tại sao chưa chịu ra tay đi?
Tay của Tiểu Phi run bần bật, mu bàn tay của hắn gân xanh nổi vòng vòng. Thượng quan Kim Hồng nói thật chậm.
Nếu người muốn đi giết cô ta thì ta không cản trở đâu.
Tiểu Phi quay phát mình, nhưng rồi hắn phụt ngưng. Hắn đứng y một chỗ. Thượng quan Kim Hồng cười nhạt hỏi.
Không lẽ bây giờ luôn cả chuyện giết người, người cũng không đủ can đảm nữa? Ta biết bây giờ ngươi sống còn khó khăn hơn là chết. Nhưng nếu bây giờ ngươi chết, tức là ngươi chạy trốn đấy. Ta lại biết ngươi không bao giờ là con người như thế. Huống chi ngươi đã chấp nhận làm trả ta một việc ngươi vẫn chưa làm đâu.
Hắn quay người bỏ đi. Hắn đi tuy chậm nhưng không hề quay nhìn lại Tiểu Phi. Tiểu Phi đứng nhìn đống đất hòa với máu mà hắn vừa ói ra. Và hắn vụt ngẩng mặt lên, bước theo Thượng quan Kim Hồng. Hắn bước thật vững, mắt hắn giáo hoành. Hắn không bao giờ rơi nước mắt. Hắn chỉ có thể đổ máu. Hắn chuẩn bị đổ máu. Xuyên qua cánh cửa nhỏ là thấy sân rộng. Những cành dương liễu trong đang sang vì gió thu mà đang thở. Than thở sinh mạng quá ư ngắn ngủi. Than thở vì loài người quá ư ngu xuẩn, đã không biết lợi dụng thời gian ngắn ngủi ấy. Trong nhà ánh đèn hãy còn chiếu sáng. Ánh mắt xuyên qua khe cửa hát vào mặt Thượng quan Kim Hồng. Hắn dừng chân quay lại vỗ vai vào Tiểu Phi.
Hãy thẳng ngực lên đi, mà bước vào trong ấy. Đừng để cho thiên hạ ói vào mặt mình đấy.
Tiểu Phi mím môi bước thẳng vào. Trong nhà có những gì? Tiểu Phi không cần biết. Một con người như sắp chết thì đâu còn biết sợ là gì. Trong phòng có 7 người, 7 người thiếu nữ thật đẹp. 7 khuôn mặt ngọc ngẩng lên, 14 con mắt tập trung vào một mình Tiểu Phi. Tiểu Phi sững sờ, ánh mắt Thượng quan Kim Hồng chớp lên như cười cợt.
Người hãy xem đi, người đẹp trên đời này đâu chỉ có một, phải không nào?
Đám thiếu nữ cười như nấc nẻ, họ ào lại kéo tay Tiểu Phi. Trong mùi phấn sáp có pha mùi rượu. Trong góc phòng chất mấy chiếc dương. Thượng quan Kim Hồng mở nắp dương, như ánh nến huy hoàng bỗng tối sầm vì ánh sáng trong dương rạng rỡ, ánh sáng của vàng, của kim cương. Thượng quan Kim Hồng nhếch môi cười ngạo nghễ.
Ngươi hãy nhìn vào trong xem. Chỉ cần một dương thôi cũng đủ để mua hàng trăm con tim người đẹp rồi.
Đám thiếu nữ cười hăng hắc.
Tim của chúng tôi đã thuộc về người này rồi, cần phải mua làm chi nữa?
Thượng quan Kim Hồng cười nói.
Ngươi xem, biết nói năng ngọt ngào cũng đâu phải chỉ có một mình à. Nó là thiên bẩm của bọn đàn bà mà.
Đám thiếu nữ dập lên.
Không, chúng tôi nói toàn những lời thành thật tận đáy lòng mà.
Thượng quan Kim Hồng nói.
Thật là giả, mà giả là thật, cần chi phải xác định thật hay không, làm gì cho nó mệt ra.
Hắn ngó ngay mặt Tiểu Phi và hỏi từng tiếng.
Bây giờ ngươi còn muốn chết nữa hay thôi?
Tiểu Phi chụp lấy bầu rượu uống cạn một hơi và bỗng ngửa mặt cười sặc sụa.
Chết ư? Kẻ nào ngu như thế chứ?
Thượng quan Kim Hồng cũng mỉm cười.
Tốt, chỉ cần ngươi sống được thì tất cả những thứ này.
Hắn chỉ tay một vòng qua mặt những người thiếu nữ và ngưng lại chỗ mấy chiếc dương và nói tiếp.
Tất cả sẽ thuộc về ngươi.
Tiểu Phi hai tay ôm choàng lấy một cô gái. Hắn dùng cách ôm khá mạnh, gần như hắn muốn siết nàng trong vòng tay của hắn. Thượng quan Kim Hồng bước ra ngoài và không quên cài then lại. Tiếng cười lơi lả từ trong phòng vọng ra không ngớt. Thượng quan Kim Hồng chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong sân. Hồi lâu, hắn ngửa mặt lên trời mà lẩm bẩm.
Ngày mai nhất định rất tốt trời đấy.
Tốt trời. Thượng quan Kim Hồng rất thích những ngày tốt trời. Những ngày tốt trời, máu rất mau khô và người chết cũng ít hay rên rỉ. Trời thật tối, ánh nắng xuyên qua lớp bụi mù. Trên con đường dài từ Như Vân khách sạn, một con ngựa trực phóng như bay.